Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay. Chính xác đó Nhi, mình cảm nhận được bạn đã có những người thầy tốt, các bạn khác tỉnh thức hay gì đó đều có cái tôi thứ hai nó ghê gớm hơn người bình thường. Là mình kinh doanh 20 năm rồi mình cảm nhận. Anh Vũ, với em á, em không có so sánh người này người kia. Em biết là em may mắn là em một người thông minh, một người học và một người đẻ ra có cái giác quan về con người tốt. Tại vì mình biết có những bạn đẻ ra không có cảm được người khác, không có đồng cảm được người khác. Thì em biết được là em đồng cảm người khác rất là nhanh. Ví dụ như em nhìn hoặc em nghe hoặc em gần một người, em biết người ta thật lòng hay không thật lòng. Em biết người ta xạo hay người ta trung thực. Có những người ta xạo em nha anh, nhưng mà em cho người ta được phép xạo và em vẫn giúp người ta. Đơn giản là sao? Em muốn chứng minh lại cho cái người đó hiểu là có thể cả cuộc đời của bạn 1000 người lừa bạn, và bạn nghĩ lừa là cách duy nhất để mà bạn được tình cảm của người khác, thì em sẽ chứng minh lại với họ là không đúng. Đến người thứ 100, người thứ 1000, bạn sẽ tự nhiên bạn gặp được cái người chân thành. Và đó là cái điều em may mắn. Em không phủ nhận cái điều may mắn đó. Và chính em, thầy em cũng nói với em là con có thể bất hạnh trong cái cuộc đời của con, có nghĩa là con đẻ ra không may mắn, ba mẹ con này kia nhỏ, nhưng mà cũng bì lại đi ra ngoài đường, con là người may mắn hơn rất là nhiều người khác. Và em không bao giờ phủ nhận điều đó. Em là một người cực kỳ may mắn trong cái cuộc đời khi mà em đi ra xã hội, là em được lòng rất là nhiều người, em được nhiều người nể, nhiều người tôn trọng, nhiều người giúp em, nhiều người yêu thương em, nhiều người cho em những cái kiến thức này. Và em biết được là đó là cái số phận của mình, tức là mình được những cái điều này thì em không thể lấy điều đó đi một mình được, em phải giúp lại cho người khác. Tại vì thầy em nói với em là có những người thầy người ta bày, người ta rất là máy móc. Ví dụ như một người thầy của em, ổng nói là thầy không có giỏi được như con ngôn ngữ, tại vì ổng bày pầm 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 pầm, ổng nói a b c d vậy đó, rồi từ a em phải vẽ ra a phẩy b phẩy này kia kia nọ là của em. Nhưng mà ổng không có cho em chi tiết, ổng chỉ cho em là đọc cái này nè, học cái này nè, cái công thức nó là vậy nè, rồi cái công thức rồi sao nữa. Rồi nhiều khi mình bị loạn rồi xong mình về nhà mình phải tự lần mà cái công thức nó là vậy, nhưng mà khi áp dụng vô đời nó là vậy đó. Thì cái đó rất là khó để giải thích. Thì em chỉ nói nôm na là em hiểu có những người tỉnh thức xong á, cái tôi thứ hai của họ nó bự lắm mà họ còn không biết anh. Có nhiều người người ta không hề biết nó có cái tôi thứ hai đó, tại vì cái tôi của anh nó cũng khôn lên theo thời gian nha anh. Anh cứ tưởng tượng, ví dụ là anh nói anh cũng làm kinh doanh rồi, anh cũng là người làm ăn lâu năm rồi, thì em nói sơ thì anh cũng hiểu là một cái người nhân viên, cái tôi của họ nó sẽ nhỏ hơn một cái người sếp. Tại vì sao? Bởi vì cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ, cái trọng trách trên vai của họ ít hơn. Ví dụ nhân viên thì họ chỉ phải lo gia đình của họ cùng lắm 5 mạng người. Người sếp dưới trướng của họ tới 5.000 người. Bây giờ họ phải lo hết 5.000 người thì tất nhiên cái tôi của họ, cái mức tự tin của họ, cái lo lắng của họ nó phải bự hơn. Thì cái tôi nó buộc lòng nó phải bự hơn để nó bảo vệ cái đó. Cho nên em biết điều đó. Em biết điều đó cho nên khi em làm cái kênh này, em mọi người cứ nghĩ là chị này chỉ chưa có lường trước gì đâu, chỉ cứ làm thôi, được không được không được thôi. Không có. Em đã nghĩ hết rồi. Thậm chí mọi người hỏi em sau này cái cuộc đời của con em nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì em quyết định làm YouTube chứ. Mọi người hỏi ảnh hưởng cái gì? Có thể con em sau này nó sẽ không thích bị nổi tiếng. Có thể nó sẽ bị nổi tiếng, nó sẽ bị nhận mặt ở ngoài đường, nó về Việt Nam, nó đi chơi với em, người này người kia biết nó là con của mẹ Nhi, ví dụ như vậy đi. Nó sẽ cảm thấy nó không thoải mái. Em đang làm cái hành động nó sẽ ảnh hưởng đến con em. Em nói ví dụ như vậy. Ví dụ như em làm ăn đối tác, có những người người ta sẽ thích những người thầm lặng, người ta không thích những người như em. Đó là ngoài cái giờ em đi làm ăn kinh doanh ra thì em lại đi giúp người khác. Có những người người ta cảm thấy tại sao mày đi bày những cái kiến thức này cho tụi nó, tại vì người ta tiêu cực ví dụ như vậy thì người ta lại không thích làm ăn với em. Em đã sẵn sàng hết rồi và em nói luôn là nếu những người như vậy thì em sẽ không làm ăn với họ. Mỗi người sẽ có một cái lý tưởng sống và sẽ có một cái châm ngôn sống khác nhau, và em nhận diện được cái điều đó cho nên em mới làm cái kênh của mình. Khi em làm cái kênh của mình, em cũng nhận diện được là em muốn làm theo cái hướng nào, em định vị nó theo hướng nào. Tại vì em nói thì với cái kiến thức của em thì em biết được là nếu như mình mà muốn trở thành lừa đảo thì cũng làm được lắm. Nhưng mà em không có quyết định đi theo con đường đó. Em biết rõ ràng là em muốn cái gì. Và cái mà em luôn lặp đi lặp lại trong cái kênh của em và cho những cái bạn khác luôn đó là tại sao Nhi luôn tham vọng, muốn tự các bạn biết các bạn muốn cái gì. Tại vì dù có học làm một người nhân viên giỏi, dù có học làm một người bán hàng giỏi, dù có học làm một người vá xe giỏi, dù có học làm một người trang điểm giỏi, tất cả những cái đó nó đều quay trở lại với cái một cái rất là nguyên thủy, đó là làm người. Và cái như bày cho mọi người hôm nay đó là làm người trước. Mình sống làm người làm sao để mà mình đi ra đường, mình sống, mình đi làm, ai cũng sẽ nhớ đến mình, ai cũng sẽ yêu thương đến mình, ai cũng sẽ tôn trọng mình, ai cũng sẽ trân trọng mình, ai cũng sẽ trân quý mình. Chứ Nhi không có đem tiền bạc ra đây để nói, mà Nhi cũng không có muốn đem những cái thứ mà đó ra để khoe. Tại vì bạn khoe ngày hôm nay, bạn khoe cái này, ngày mai hết cái để khoe rồi sao? Rồi sao rồi hết cái để coi à, đúng không mọi người? Cho nên là khi mà Nhi cũng học lại được từ cổ của mọi người nữa. Mọi người có vô biết khi học được cái gì từ của mọi người không? Mọi người sao không có? Mọi người sẽ giật mình. Nhưng mà thật ra từ cái ngày Nhi làm cái kênh này và được nhiều người email Nhi hỏi và nhắn tin như Nhi và chat với Nhi, Nhi học được một điều vậy nè. Đó là Nhi bắt đầu có niềm tin lớn hơn với người Việt Nam. Hồi xưa Nhi rất là, Nhi thẳng thắn chia sẻ với mọi người luôn, hồi xưa Nhi đã có một thời kỳ Nhi còn không muốn nói Nhi là người Việt Nam luôn. Nhi nói thiệt, lúc mà Nhi mới qua sinh đó, tại vì mình biết tiếng Anh bên này rồi mình nói tiếng Anh theo kiểu bên này, người ta cũng không biết mình là người Việt Nam. When I speak English, my English is like Singlish. It's basically people here think I'm Singaporean. Khi mà mình nói tiếng Anh bên này, mọi người nghĩ mình là người Sinh luôn á. Tại vì cái tiếng Anh của mình rất là bản địa luôn. Thì đi ra đường mình cũng có một cái tên tiếng Anh nữa, là tên của mình là Anne ở bên tiếng Anh. Tại vì người ta không có gọi được tên tiếng Việt của mình. Xong dần dần ai cũng kêu mình tiếng Anh, tên tiếng Anh của mình hết. Thì sau đó mình mới nhận ra là wow, mình sợ bị là người Việt Nam tới vậy luôn đó hả. Và khi mà mình làm cái kênh này xong, mình bắt đầu mình có nhiều người Việt Nam dễ thương như mọi người, để đi vô nói chuyện với mình tử tế lịch sự, rồi xong hỏi, rồi cũng đói những cái kiến thức này, rồi muốn mình giúp, rồi và mình mới nhận ra là à, xưa giờ cái ác cảm với cái tư duy của mình về người Việt Nam là sai rồi. Tại vì mọi người biết sao không? Tại vì những cái ngày nào báo đài nó cũng đăng những cái thứ này, mà Nhi bỏ đọc báo Việt Nam là cũng bởi vì vậy. Bởi vì nó đăng những cái thứ xấu xí nhất của con người Việt Nam lên, là làm cho những người Việt Nam như Nhi rất là mệt mỏi. Ở nước ngoài mà không muốn đọc luôn, ở nước ngoài mà không muốn giúp luôn, ở nước ngoài mà cảm thấy như là trời ơi, để thời gian này học cho mình cũng tốt hơn. Nhưng mà Nhi học được một điều rất là lớn từ những cái bạn coi kênh của Nhi, đó là mấy bạn cho Nhi một cái niềm tin mới, đó là à, nếu như Nhi cứ tiếp tục cống hiến, Nhi cứ tiếp tục cố gắng, Nhi cứ tiếp tục truyền tải, Nhi cứ tiếp tục bày, Nhi cứ tiếp tục chia sẻ, thì chắc chắn là Nhi sẽ thay đổi được mọi người và Nhi sẽ giúp được rất là nhiều người. Bằng chứng là đây, mọi người coi livestream của Nhi 2 tiếng mấy. Những cái livestream của Nhi trước cũng vậy, cái livestream nào Nhi nói là à là 1 tiếng, lúc nào cũng lên 2 tiếng. Nhi có thể dành thời gian này để đi ngủ nghỉ ngơi, nhưng mà mọi người cũng là cái động lực để cho Nhi tiếp tục nói. Tại vì nếu như không có ai hỏi, không có ai hứng thú, nếu như coi không có ai view hết, thì Nhi ngồi nói với ai, không có câu hỏi, không có biết trả lời gì hết, đúng không? Cho nên mọi người cũng đừng có coi nhẹ cái việc là mình giao tiếp với Nhi qua cái livestream. Tại vì mọi người là cái nguồn động lực cho Nhi tiếp tục làm nữa. Tại vì một ngày nào đó mấy bạn không có, nó giống như chuyện là Nhi mở quán bún mà không ai tới ăn thì Nhi phải đóng cửa thôi. Tại vì không có ai tới ăn hết, mà dù đi ngang qua ai cũng kể cái mùi bún quán này thơm này, nhưng mà thôi mình không ăn sẽ có ai đó ăn. Ví dụ như vậy, thì đi học nó cũng vậy. Nếu mà Nhi bày mà không ai học hết, rồi đến một lúc rồi Nhi bày hết nước rồi, Nhi thấy không ai hỏi gì nữa, chắc là không ai cần thì chắc Nhi cũng sẽ đóng cửa. Ví dụ như vậy. Thì Nhi biết ơn mọi người ở cái chỗ là Nhi phải dùng từ biết ơn tiếng Anh, nó gọi là grateful, đó là Nhi trân trọng cái tình cảm của mọi người bằng cái sự là mọi người đón nhận những cái điều Nhi bày, rồi mọi người hỏi Nhi, mọi người chăm chỉ hỏi. Và những cái bạn mà không hỏi nữa, có công nhận là những cái bạn hỏi những cái câu mà mấy bạn ồ, mình cũng có muốn biết cái này nè, hên quá có người hỏi, ví dụ như vậy, đúng mọi người. Cho nên là trân trọng mọi người, cái đó là chắc chắn luôn. Bản ngã và bản chất khác nhau ở chỗ nào hả chị? Bản chất là cái em đẻ ra em có đó, bản chất là cái thật sự em phải lôi ra đó. Cho nên là người tỉnh thức là họ sống với cái bản chất thật của họ luôn rồi đó. Còn bản ngã là cái tôi của em. Làm sao để làm việc ở trạng thái deep work chị ơi? Em chỉ có thể ở trạng thái deep work nếu như mà em ở với lại những cái người mà làm việc với cái điều mà em thích thôi. Cho nên là em phải coi là em có đang làm cái việc em thích hay không nữa. Nếu em làm cái việc em thích thì em đâu có cần phải hỏi cái câu này. Còn nếu như em làm cái việc em không thích thì em mới suy nghĩ làm sao để em làm chăm chỉ, làm sao để em tập trung, làm sao thế này thế nọ. Học cách yêu cái công việc đó thôi.
Đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu tiên coi kênh của chị Nhi. Còn nếu đã coi lâu rồi, vô kiểm tra lại coi mình nhấn subscribe chưa.